20 La Mã, Phẩm Bà La Môn. 1. Ví dụ con chó. Có năm cựu Bà La Môn pháp này: này các tỷ kheo, này được thấy giữa các con chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thế nào là năm? Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn chỉ đi đến nữ Bà La Môn, không đến phi nữ Bà La Môn. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn đi đến nữ Bà La Môn, cũng đi đến phi nữ Bà La Môn. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái, không đi đến không phải con chó cái. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn chỉ đi đến nữ Bà La Môn trong thời có thể thụ thai, không có đi trong thời không thể thụ thai. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn đi đến nữ Bà La Môn trong thời có thể thụ thai và cũng trong thời không thể thụ thai. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực chỉ đến con chó cái trong thời có thể thụ thai, không đi đến trong thời không thể thụ thai. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, này chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn không mua không bán nữ Bà La Môn, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn mua và bán nữ Bà La Môn, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực không mua không bán con chó cái, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, này chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các Bà La Môn không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các Bà La Môn cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các loài chó không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, này chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các Bà La Môn vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các Bà La Môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rồi lấy các đồ ăn còn lại và mang đi. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, này chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Năm cựu Bà La Môn pháp này: này các tỷ kheo, này được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. 2. Bà La Môn Đô Na. Rồi Bà La Môn Đô Na đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Đô Na bạch Thế Tôn: thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau. Sa môn Gotama không đảnh lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ngồi ghế các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ngồi ghế các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không tốt đẹp. Này Đô Na, ông có tự cho mình là Bà La Môn không? Thưa tôn giả Gotama, nếu có ai nói một cách chân chánh, vị ấy phải nói rằng, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế, tự nhiên học, và tướng của vị đại nhân. Thưa tôn giả Gotama, nói về tôi, nói một cách chân chánh là nói như vậy. Thưa tôn giả Gotama, tôi là Bà La Môn, thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Này Đô Na, có phải các vị Bà La Môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú, mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên, giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Ataka, Vamaka, Vamadeva, Shemamita, Zamadari, Arirasa, Baradasa, Vesetha, Kashaba, Bagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng Bà La Môn này, đồng đẳng với Phạm Thiên, đồng đẳng với Chư Thiên, các vị biết giới hạn, các vị vượt lên giới hạn, và thứ năm là Bà La Môn bị dứt bỏ. Này Đô Na, ông là ai giữa các vị ấy? Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi không biết năm vị Bà La Môn này, nhưng chúng tôi biết chúng tôi là Bà La Môn. Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi, để tôi biết được năm vị Bà La Môn này. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng tôn giả, Bà La Môn Đô Na vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Thế nào, này Đô Na, là Bà La Môn đồng đẳng với Phạm Thiên. Ở đây, này Đô Na, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn, chú thuật. Sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho bậc đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, biến mãn một phương với tâm cầu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cầu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm cầu hữu với bi, với xả, với hỷ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cầu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy sau khi tu tập bốn phạm trú này, khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú phạm thiên giới. Như vậy, này Đô Na, là vị Bà La Môn đồng đẳng với Phạm Thiên. Và này Đô Na, thế nào là Bà La Môn đồng đẳng với chư thiên? Ở đây, này Đô Na, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì ấy, trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn, sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Đô Na, ở đây pháp là gì? Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ Bà La Môn đã được nước tưới lên. Chị ấy đi đến nữ Bà La Môn, không đi đến nữ Sát Đế Lị, nữ Tỳ Xá, nữ Thủ Đà, nữ Chiên Đà La, nữ Săn Bắn, nữ Đan Tre, nữ Làm Xe, nữ Thổ Dân. Không đi đến người đàn bà có mang, không đi đến người đàn bà cho con bú, không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Và này Đô Na, vì sao người Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang? Này Đô Na, nếu người Bà La Môn đi đến người đàn bà có mang, thời đứa đồng nam hay đồng nữ được sanh hoàn toàn bị ô huế. Do vậy, này Đô Na, vị Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang. Và vì sao, này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà cho con bú? Này Đô Na, nếu Bà La Môn đi đến người đàn bà cho con bú, thời này Đô Na, đứa đồng nam hay đồng nữ bú sữa không được thanh tịnh. Do vậy, này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà cho con bú. Và vì sao, này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà trong thời không thể thụ thai? Này Đô Na, nếu vị Bà La Môn đi đến người đàn bà trong thời không thể thụ thai, thời nữ Bà La Môn ấy trở thành một phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn chỉ có mục đích đẻ con. Vị ấy từ dâm dục, đúng pháp, sinh con rồi, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy sau khi tu tập bốn thiền, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này Đô Na, là Bà La Môn đồng đẳng với chư thiên. Và thế nào, này Đô Na, là một Bà La Môn có giới hạn? Ở đây, này Đô Na, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì ấy, trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn, sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Đô Na, ở đây pháp là gì? Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với nữ Bà La Môn được nước tưới lên. Vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, không đi đến nữ Sát Đế Lị, nữ Tỳ Xá, nữ Thủ Đà, nữ Chiên Đà La, nữ Săn Bắn, nữ Đan Tre, nữ Làm Xe, nữ Thổ Dân. Không đi đến người đàn bà có mang, không đi đến người đàn bà cho con bú, không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Dạ này Đôn Na, vì sao vị Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang?
Này Đôn Na, nếu vị Bà La Môn đi đến người đàn bà có mang, thời đứa đồng nam hay đồng nữ được sanh hoàn toàn bị ô huế. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn chỉ có mục đích đẻ con. Vì ấy từ dâm dục đúng pháp sinh con rồi, do ưa thích con nít, sống trong gia đình, không xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cho đến sự giới hạn của các Bà La Môn thời xưa. Vì ấy đứng tại đấy, không vượt qua giới hạn ấy. Cho đến giới hạn của các Bà La Môn thời xưa, vị ấy đứng ở đấy, không vượt qua giới hạn ấy. Này Đô Na, do vậy Bà La Môn được gọi là có giới hạn. Như vậy, này Đô Na, là Bà La Môn có giới hạn.
Và này Đô Na, thế nào là Bà La Môn vượt qua giới hạn?
Ở đây, này Đô Na, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ. Về vấn đề huyết thống thọ sanh, vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ đúng pháp và phi pháp, do mua, do bán với nữ Bà La Môn được nước tưới lên. Vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, cũng đi đến nữ Sát Đế Lị, cũng đi đến nữ Tỳ Xá, cũng đi đến nữ Thủ Đà, cũng đi đến nữ Chiên Đà La, cũng đi đến nữ Săn Bắn, cũng đi đến nữ Đan Tre, cũng đi đến nữ Làm Xe, cũng đi đến nữ Thổ Dân, cũng đi đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bà đang cho con bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ Bà La Môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn có mục đích đẻ con. Cho đến sự giới hạn của các Bà La Môn thời xưa, vị ấy không đứng tại đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. Cho đến giới hạn của các Bà La Môn thời xưa, vị ấy không đứng ở đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. Này Đô Na, do vậy Bà La Môn được gọi là vị đã vượt qua giới hạn. Như vậy, này Đô Na, là Bà La Môn vượt qua giới hạn. Và này Đô Na, thế nào là Bà La Môn Chiên Đà La? Ở đây, này Đô Na, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một dèm pha nào, không một vết nhơ nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống trong 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư đúng pháp và phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì?
Không phải nhờ cày bừa, nhờ buôn bán, nhờ chăn bò, nhờ cung tên, nhờ làm người của vua, nhờ làm một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ đúng pháp và phi pháp, do mua, do bán với nữ Bà La Môn được nước tưới lên. Vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, cũng đi đến nữ Sát Đế Lị, cũng đi đến nữ Tỳ Xá, cũng đi đến nữ Thủ Đà, cũng đi đến nữ Chiên Đà La, cũng đi đến nữ Săn Bắn, cũng đi đến nữ Đan Tre, cũng đi đến nữ Làm Xe, cũng đi đến nữ Thổ Dân, cũng đi đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bà đang cho con bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ Bà La Môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn có mục đích đẻ con. Vị ấy để nuôi mạng sống, làm tất cả nghề. Rồi các Bà La Môn nói với vị ấy như sau:
Sao tôn giả tự cho mình là Bà La Môn lại làm tất cả nghề để nuôi mạng sống? Vị ấy trả lời như sau: như lửa đốt vật sạch, cũng đốt vật nhớp, cũng không phải vì vậy mà ngọn lửa bị uế nhiễm. Cũng vậy, này các tôn giả, nếu Bà La Môn làm tất cả nghề để nuôi mạng sống, nhưng không phải vì vậy mà Bà La Môn bị uế nhiễm. Vì làm tất cả nghề để nuôi mạng sống, này Đô Na, nên Bà La Môn được gọi là Bà La Môn Chiên Đà La. Như vậy, này Đô Na là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Đô Na, có phải các Bà La Môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà ngày nay? Này Đô Na, có phải các Bà La Môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm? Những vị ấy tên là Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Samadaji, Arirasa, Baravaza, Vesetha, Kasaba, Bagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng Bà La Môn này: vị đồng đẳng với Phạm Thiên, vị đồng đẳng với Chư Thiên, các vị có giới hạn, các vị vượt lên giới hạn, và thứ năm là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Đô Na, ông là ai giữa các vị ấy? Như vậy, thưa tôn giả Gotama, chúng con chưa thành tựu đầy đủ Bà La Môn Chiên Đà La. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật khi hữu thay tôn giả Gotama. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 3. Bà La Môn Sangharava. Rồi Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangharava thưa với Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày lại nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Này Bà La Môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gom lặt, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Và ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết được sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được. còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt, muốn ngắm bóng mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên chi phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi hôn trầm thụy miên đã khởi lên, trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt, muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, bị trạo hối chi phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi trạo hối đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị gió thổi, dao động, chấn động, nổi sóng. Ở đây, một người có mắt, muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Lại nữa, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và không như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùng, đặt trong bóng tối. Ở đây, một người có mắt, muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chi phối, là như thật rõ biết sự xuất ly của dục tham đã khởi lên. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên, các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc nhuộm gom lặt, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Và ở đây, một người có mắt, muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị lửa đun sôi, không sôi lên sùng sục, không sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt, muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, Này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Dĩ như, này Bà La Môn, một bát nước không bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Dĩ như, này Bà La Môn, một bát nước không bị gió thổi, không bị dao động, không bị chấn động, không bị nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Dĩ như, này Bà La Môn, một bát nước thuần tịnh, trong sáng, không bị khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, và như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Khi được nói vậy, Bà La Môn Sanagrava bạch Thế Tôn: Thật di diệu thay bạch Thế Tôn, thật khi hữu thay bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 4. Bà La Môn Karanapali: Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Mahavana, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Karabanali đang xây dựng nhà cho Lichavi. Bà La Môn Karanapali thấy Bà La Môn Bajisani từ đường xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với Bà La Môn Binjisani: Tôn giả Binjisani đi từ đâu đến sớm như vậy?
Thưa tôn giả, tôi đi từ chỗ Samon Gotama về.
Tôn giả Binjisani nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Samon Gotama? Ngài có nghĩ vị ấy là một bậc hiền trí chăng?
Tôi là ai, thưa tôn giả, lại có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Samon Gotama? Chỉ có ai như vị ấy mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Samon Gotama.
Thật là cao thượng lời tôn giả Binjisani tán thán Samon Gotama.
Tôi là ai, thưa tôn giả, lại có thể nói lời tán thán Samon Gotama?
Được tán thán bởi những bậc được tán thán là tôn giả Gotama, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Tôn giả Binjisani thấy những lợi ích gì lại cực lực tin tưởng Samon Gotama như vậy?
Thưa tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn với vị ngọt tối thượng sẽ không còn thèm muốn cấp vị ngọt hạ liệt khác.
Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết,
dị tằng hữu pháp. Thời không còn thèm muốn các lý thuyết của người khác, của các sa môn, bà la môn thấp kém. Ví như, thưa tôn giả, một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama, như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tàng hữu pháp, vị ấy được hoan hỷ, tâm được tịnh tính. Ví như, thưa tôn giả, một người tìm được một cành cây chiên đàn vàng hay chiên đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi hoặc từ nơi rễ, hoặc từ nơi chặn giữa, hoặc từ nơi ngọn, người ấy được hương thơm thuần diệu. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama, như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tằng hữu pháp, thời vị ấy được thưởng thức hân hoan, được thưởng thức hoan hỷ. Ví như, thưa tôn giả, một người bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, rồi có vị lương y lập tức chữa cho khỏi bệnh. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama, như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tằng hữu pháp, khi ấy sầu bi khổ ưu não đi đến tiêu diệt. Ví như, thưa tôn giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát trong, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Rồi một người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng dịu. Cũng vậy, thưa tôn giả, trong khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama, như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tằng hữu pháp, khi ấy tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được chỉ tức. Khi được nói vậy, Bà La Môn Karanabali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, đầu gối bên phải quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng đến Thế Tôn và ba lần thốt lên lời cảm hứng sau đây. Đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay tôn giả Binisani. Thật vi diệu thay tôn giả Binisani. Thưa tôn giả Binisani, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa tôn giả Binisani, con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo. Tôn giả Binisani, hãy chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 5. Bà La Môn Binisani. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Mahavana, tại giảng đường có nóc nhọn. Có khoảng 500 người Lichavi hầu hạ Thế Tôn. Một số người Lichavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Một số người Lichavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Một số người Lichavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Một số người Lichavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng. Rồi Bà La Môn Binisani từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn. Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn. Hãy nói lên, này Binisani. Thế Tôn nói như vậy. Rồi Bà La Môn Binisani trước mặt Thế Tôn nói lên bài kệ thích đáng.
như loại hoa sen hồng, buổi sáng hương ngào ngạt. Khi đóa hoa càng nở, hương thơm càng ngát hương. Xem Agrigrasa chiếu hào quang sáng chói, chói sáng thật rực rỡ như mặt trời trên không. Rồi các Lichavi ấy đem 500 thượng y dâng đắp cho Bà La Môn Binshisani, và Bà La Môn Binshisani đem 500 thượng y ấy dâng đắp cho Thế Tôn. Thế Tôn nói với các vị ấy: Này các Lichavi, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khó tìm được ở đời. Người thuyết được pháp luật do Như Lai tuyên bố, khó tìm được ở đời. Người hiểu được pháp và luật do Như Lai tuyên bố, khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn, khó tìm được ở đời. Này các Lichavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời. 6. Mộng. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, này các tỷ kheo, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, có năm mộng lớn hiện ra. Thế nào là năm? Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy đất lớn này là giường lớn, tuyết sơn, vua các loại núi là cát gối, tay trái đặt nằm trên biển phía đông, tay mặt đặt nằm trên biển phía tây, hai chân đặt trên biển phía nam. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy từ nơi lỗ rúng cỏ Tigrisa mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy các con sâu trắng, đầu đen, bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân ngài và trở thành trắng toát. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp gì phân. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy quả đất lớn này làm giường nằm lớn, núi tuyết sơn, vua các loài núi làm cát gối, tay trái đặt nằm trên biển phía đông, tay mặt đặt nằm trên biển phía tây, hai chân đặt nằm trên biển phía nam. Này các tỷ kheo,
đối với Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Ngài chứng được vô thượng chánh giác ngộ, chánh đẳng giác. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy từ nơi lỗ rúng cỏ Titisa mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Này các tỷ kheo, đối với Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thánh đạo tám ngành được hoàn toàn giác ngộ và được khéo tuyên bố cho chư thiên và loài người. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy các con sâu trắng, đầu đen bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Này các tỷ kheo, nhiều gia chủ bận áo trắng quy y Như Lai cho đến trọn đời. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân Ngài và trở thành trắng toát. Bốn giai cấp này, này các tỷ kheo, Sát Đế Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng giải thoát. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy Ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp gì phân. Này các tỷ kheo, Thế Tôn được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ hưởng không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say. Thấy sự nguy hại có trí tuệ và xuất ly. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, trước khi thành chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, năm mộng lớn này được hiện ra. 7. Mưa. Có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Thế nào là năm? Trên hư không, này các tỷ kheo, hỏa giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa. Các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, trên hư không phong giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho mưa. Các người đoán tướng không biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, Rahu, vua các loài Atula, dùng tay thâu lấy nước rồi đổ xuống biển lớn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ ba cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, chư thiên của các loại mây đem mưa trở thành biến nhát. Đây là chướng ngại thứ tư cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi loài người trở thành phi pháp. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có 5 sự chướng ngại cho mưa này. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn.
8. Lời nói. Thành tựu 5 chi phần, này các tỷ kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội, và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là 5?
Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói lời với từ tâm.
Thành tựu 5 chi phần này, này các tỷ kheo, các lời nói là thiện thuyết, không phải là ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích.
9. Gia đình.
Khi nào? Này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Tại đấy, các người do 5 trường hợp được nhiều công đức. Thế nào là 5?
Khi nào? Này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Các người sau khi thấy họ, tâm được tịnh tính.
Này các tỷ kheo, như vậy là đưa đến cõi trời, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.
Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới, đi đến với gia đình. Các người đứng dậy, đảnh lễ họ, mời họ ngồi.
Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến được sanh vào các gia đình cao sang. Và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.
Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Các người từ bỏ cấu uế của sang tham.
Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến đại uy lực. Và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.
Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, san sẻ vật bố thí.
Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.
Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Các người hỏi những câu hỏi, đặt những câu hỏi, nghe pháp.
Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.
Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Tại đấy, các người do 5 trường hợp này được nhiều công đức.
10. Xuất ly.
Này các tỷ kheo, có 5 giới đưa đến xuất ly này. Thế nào là 5?
Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về dục tâm không phấn chấn trong các dục, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến diễn ly, tâm liền phấn chấn trong diễn ly, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến dục. Và do duyên với dục khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vì ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly khỏi các dục.
Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về sân, tâm không phấn chấn trong sân, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô sân, tâm liền phấn chấn trong vô sân, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sân. Và do duyên với sân khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi sân.
Lại nữa, này các tỷ kheo tác ý về hại, tâm không phấn chấn trong hại, nhưng không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô hại, tâm liền phấn chấn trong vô hại, được tịnh tính, được an trú, được quyết định.
Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến hại. Và do duyên với hại, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi hại. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về sắc, tâm không phấn chấn trong sắc, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô sắc, tâm liền phấn chấn trong vô sắc, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sắc. Và do duyên với sắc, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi sắc. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về có thân. Tâm không phấn chấn trong có thân, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến đoạn diệt có thân, tâm liền phấn chấn trong đoạn diệt có thân, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến có thân. Và do duyên với có thân, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi có thân. Đối với vị ấy, dục khỉ không có tùy miên, sân hỷ không có tùy miên, hại hỷ không có tùy miên, sắc hỷ không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy miên. Vị ấy không có tùy miên đối với dục khỉ, không có tùy miên đối với sân hỷ, không có tùy miên đối với hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, không có tùy miên đối với hữu thân hỷ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo được thoát khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do chánh nhiếp phục kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. 21 La Mã. Phẩm Kim Bi La. 1. Kim Bi La. Một thời Thế Tôn trú ở Kim Bi La tại Veluvana. Rồi Tôn giả Kim Bi La đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kim Bi La bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp không được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời bậc đạo sư, sống không tôn trọng, không vâng lời pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời chúng tăng, sống không tôn trọng, không vâng lời học pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Do nhân này, do duyên này, này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được an trú lâu ngày. Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống tôn trọng và vâng lời bậc đạo sư, sống tôn trọng và vâng lời pháp, sống tôn trọng và vâng lời chúng tăng, sống tôn trọng và vâng lời học pháp, sống tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Đây là nhân, đây là duyên. Này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. 2. Nghe pháp. Này các tỷ kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm? Được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tính. Này các tỷ kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. 3.
con ngựa thuần. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Thế nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. 4. Các sức mạnh. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. 5. Tâm hoang vu. Này các tỷ kheo, có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Này các tỷ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính? Thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm hoang vu thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ học pháp, phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm. Này các tỷ kheo, có năm tâm hoang vu này. 6. Tâm triền phược. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với thân không phải không tham ái, đối với sắc, tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên. Tỷ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh như vậy là tâm triền phược thứ năm. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này. 7. Cháo. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo. Thế nào là năm? Trị đói, trừ khát, điều hòa phong, làm sạch bọng đái hay quyết quản và tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo. 7. Tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại do không dùng tâm xỉa răng. Thế nào là năm?
Con mắt bị ảnh hưởng, miệng hôi thối, thần kinh dị không trong sạch, nước mật và đàm dính vào đồ ăn, ăn không thấy ngon. Này các tỷ kheo, có 5 điều nguy hại này do không dùng tam xỉa răng. Này các tỷ kheo, có 5 điều lợi ích nhờ dùng tam xỉa răng. Thế nào là 5? Con mắt không bị ảnh hưởng, miệng không hôi thối, thần kinh dị được trong sạch, nước mật và đàm không dính vào đồ ăn, ăn thấy ngon. Này các tỷ kheo, có 5 điều lợi ích nhờ dùng tam xỉa răng. 9. Thuyết pháp với giọng ca. Này các tỷ kheo, có 5 điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là 5? Tự mình say đắm trong âm giọng ấy, người khác say đắm trong âm giọng ấy, các người gia chủ phê bình. Như chúng ta hát, cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát, vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện, nên định bị gián đoạn, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỷ kheo, có 5 nguy hại này đối với người thuyết pháp và với giọng ca kéo dài. 10. Thất niệm. Này các tỷ kheo, có 5 nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Thế nào là 5? Ngủ một cách khổ sở, thức dậy một cách khổ sở, thấy ác mộng, chư thiên không phòng hộ, bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh. Này các tỷ kheo, có 5 nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Này các tỷ kheo, có 5 lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là 5? Ngủ một cách ngon lành, thức dậy một cách ngon lành, không thấy ác mộng, chư thiên phòng hộ, bất tịnh không chảy ra. Này các tỷ kheo, có 5 lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.